Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Rất cảm ơn bác sĩ Brian Cung đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa bác sĩ, là với cái đợt bùng phát mới đây nhất thì bản thân bác sĩ cũng như là phòng mạch của mình có nhận thấy cái sự biến đổi nào trong số lượng người đặt hẹn chích ngừa không ạ?
Trước tiên chúng tôi xin chào Khánh Linh và chào quý vị thính giả của đài SBS cũng có dịp quay lại để thư chuyện cùng quý vị. Thì gần đây như quý vị biết thì ở Sydney và New South Wales, cái đợt bùng phát COVID-19 đã trở nên khá là nghiêm trọng. Thì với con số mà chúng tôi nhận được hôm nay là hơn 100 người ở New South Wales đã thử nghiệm thấy là có con COVID-19 positive và đang ở trong tình trạng isolation, thì người ta định nghĩa cái đó là active COVID-19. Thì bởi vì cái đợt bùng phát trước tiên là ở Melbourne, sau đó là ở Sydney, thì do đó mà đã làm cho nhiều người rất là lo ngại về cái việc lây lan cái con COVID-19. Và theo chúng tôi nhận thấy thì cái phòng mạch chúng tôi là chích ngừa thuốc AstraZeneca đó, thì thấy cái số bệnh nhân đến chích ngừa cũng đông hơn và cũng lo lắng hơn so với những cái tuần trước.
Vâng. Thế nhưng mà chính phủ thì khuyến nghị người dưới 60 tuổi nên chích ngừa Pfizer. Nhưng mà như bác sĩ nói là có nhiều người ta trở nên lo ngại á, mà hiện thì không có đủ Pfizer để mà đáp ứng được cho nhu cầu của những người dưới 60 tuổi. Mà họ muốn đi chích ngừa bây giờ và họ muốn chích ngừa AstraZeneca, thì không biết là những người đó có thể được chích ngừa không ạ?
Hiện tại ở Úc chúng ta có hai cái thuốc chích ngừa chính. Cái thuốc thứ nhất là thuốc của hãng AstraZeneca mà quý vị thường hay nghe thấy là làm ở Anh. Thật ra là nó được phát minh ra bởi cái trường đại học Oxford, là trường học rất là lớn trên thế giới ở Anh. Và cái hãng thuốc AstraZeneca là hãng thuốc làm cái thuốc đó. Thì hiện tại giờ ở Úc chúng ta, ở Melbourne, chúng ta làm được cái thuốc AstraZeneca. Và cái thuốc AstraZeneca vẫn là cái thuốc gọi là chích ngừa chủ lực của nước Úc mình. Bởi vì chúng ta có thể làm cái thuốc AstraZeneca. Còn cái thuốc Pfizer chúng ta phải mua từ nước ngoài vào. Và đó mà cái lượng thuốc nó rất là hạn chế. Thì gần đây đó, ngày 17 tháng 6 năm 2021 á, thì chính phủ nhận được cái lời khuyên của một cái nhóm chuyên môn về gọi là lo về chích ngừa cho nước Úc, mà viết tắt là AGI đó. Thì cái lời khuyên này họ khuyên là những người dưới 60 tuổi đó thì nên chích thuốc Pfizer. Bởi vì ngày xưa đó thì khi mà cái thuốc nó mới ra thì coi như là cái thuốc AstraZeneca là có thể chích cho tất cả những lứa tuổi kể từ 18 trở lên. Nhưng mà sau đó họ nhận thấy là cái thuốc này nó gây ra những trường hợp đông máu, và cái limit của những người chích thuốc AstraZeneca đã được cắt giảm, tức là những người trên 50 tuổi thôi. Rồi sau đó thì họ nhận thấy là những người từ 50 đến 60 thì cái khả năng đông máu cũng có. Do đó mà bắt đầu họ lại giảm nữa. Và những người gọi là dưới 60 thì bây giờ được recommend là chích thuốc Pfizer. Thì bây giờ chúng ta nói đến những cái người bệnh nhân dưới 60 tuổi muốn chích thuốc AstraZeneca, thì mỗi trường hợp nó mỗi khác. Tức là cái lời khuyên chúng tôi nhận được bây giờ là từ chính phủ, từ Bộ Y tế, từ cái group gọi là ATAGI đó, thì chúng ta nên khuyên những người dưới 60 tuổi nếu mà chích mũi đầu tiên đó nên chích thuốc Pfizer. Nhưng mà những người đã trước khi mà cái thông báo này ra từ ngày 17 tháng 6 đó, thì những người dưới từ 50 tuổi đến 60 tuổi, nếu cái nhóm người này đã chích cái mũi đầu tiên là chích AstraZeneca rồi đó, thì cái mũi thứ nhì chúng tôi khuyên là trừ khi là có những cái phản ứng bất lợi mà nặng khi mà chích cái mũi đầu, thì cái mũi thứ nhì vẫn nên tiếp tục chích thuốc AstraZeneca. Còn những người nào trong cái nhóm tuổi dưới 60 mà chưa từng chích thuốc qua, chưa từng chích thuốc COVID qua đó, thì cái mũi đầu tiên nên chích thuốc là thuốc Pfizer. À, nhưng mà cũng có những người đến nói, bây giờ chúng tôi không thể nào mà chúng tôi có cái điều kiện để mà đi đến những cái chỗ mà chích thuốc Pfizer, thì làm ơn chích cho chúng tôi cái thuốc AstraZeneca. Thì trong những cái trường hợp đặc biệt này, người bác sĩ sẽ giải thích cho cái người bệnh nhân biết cái tình trạng là như vậy. Cái thuốc AstraZeneca có thể liên hệ đến những trường hợp gọi là đông máu đặc biệt đó. Thì cái khả năng đông máu là cứ 250.000 cho đến 300.000 người chích ngừa đó, thì có một người có thể bị đông máu. Thì nếu mà cái người bệnh nhân gọi là happy để mà chịu cái risk này, thì cái người bệnh nhân vẫn có thể được chích cái thuốc AstraZeneca, miễn là có sự thông hiểu và consent để mà chích cái thuốc ngừa này.
Vâng, tức là người ta sẽ phải ký vào một cái mẫu consent form đúng không ạ?
Thì tất cả những cái thuốc chích ngừa cho COVID-19 đó là đều phải ký consent hết, kể cả Pfizer lẫn AstraZeneca. Nhưng mà đặc biệt trong cái trường hợp này thì cái người chích ngừa, người bác sĩ đó phải giải thích kỹ càng hơn là cái khả năng là như vậy. Thì nếu mà người bệnh nhân đồng ý tiếp tục chích thì chúng ta vẫn có thể chích được. Và cũng nói thêm ở cái phần này là chích đây á, cái phần chữa gọi là chữa đông máu nó chưa được hoàn chỉnh. Do đó cái tỷ lệ tử vong trước đây nó cao hơn. Nhưng mà gần đây thì chúng ta có một cái protocol, chúng ta có một cách chữa đông máu hay hơn nhiều lắm. Giống như hôm bữa thì chúng tôi đọc được cái phần trình bày của bác sĩ giáo sư Huyền Trần ở Diêm Nam Bình đó. Thì ông nói rằng là cách chữa bây giờ nó khác hơn nhiều lắm, và cái khả năng đông máu hầu như là ở dưới mang bệnh là zero. Thì nó mang những cái trường hợp tử vong xuống rất là thấp so với trước đây.
Thế như lúc nãy bác sĩ có nhắc tới là nếu như mà những người nào mà đã chích ngừa liều thứ nhất AstraZeneca mà không có vấn đề gì thì người ta nên tiếp tục tiêm mũi thứ hai AstraZeneca đúng không?
Thì hiện tại bây giờ là cái recommendation của Bộ Y tế và Chính phủ là như vậy.
Còn nếu như mà người ta có cái triệu chứng nặng thì người ta có thể là mix với cả một cái loại vaccine khác không ạ?
Dĩ nhiên là đối với những trường hợp bị phản ứng mạnh thì chúng ta không có dùng loại thuốc AstraZeneca nữa nếu là liều thứ nhì. Thì cái thuốc mà kế tới chúng ta có thể dùng đó là thuốc Pfizer. Và có những cái cuộc nghiên cứu ở bên Âu Châu cho thấy là chúng ta có thể dùng mũi thứ nhất là AstraZeneca và mũi thứ nhì là Pfizer mà không có vấn đề gì. Tức là vẫn tạo được cái hiệu quả bảo vệ đối với lại con vi khuẩn COVID-19. Do đó chúng ta có thể dùng được trong những trường hợp này.
Vâng. Thế còn những người mà đã hoàn thành hai mũi chích ngừa AstraZeneca rồi thì người ta có cần phải lo lắng hay là có lo ngại về gì không?
Thì hiện tại bây giờ những cái cuộc nghiên cứu đó cho thấy là khi mà chúng ta chích xong hai mũi AstraZeneca, nếu chúng ta chích xong mũi thứ nhất đó, thì từ bởi vì cái thuốc AstraZeneca là mình chích là mũi thứ nhất và mũi thứ nhì cách nhau là 12 tuần. Thì sau cái mũi thứ nhất từ ngày 22 trở đi đến 12 tuần thì cái người bệnh nhân có cái khả năng bảo vệ khoảng từ 62 cho đến 73%. Và khi mà được chích mũi thứ nhì khoảng 12 tuần đó thì cái khả năng bảo vệ nó sẽ cao hơn, và một vài con số ở Âu Châu cho thấy là có thể đến hơn 90%. Còn cái thuốc Pfizer đó, sau khi mà chích hai mũi chích ngừa này cách nhau 3 tuần lễ đó, thì sau khi chích hai mũi thì cái khả năng bảo vệ là lên hơn 95%. Thì dĩ nhiên đây là chúng ta nói về cái con số gọi là bảo vệ khỏi cái nhiễm khuẩn COVID-19. 95% nghĩa là sao? Tức là bây giờ nếu 100 người đi chích ngừa thì có 95 người được bảo vệ là không nhiễm con vi khuẩn, còn 5 người kia vẫn có thể nhiễm con vi khuẩn COVID-19. Có thể là cái trường hợp nó nhẹ hơn, nhưng mà cái độ bệnh gọi là cái outcome nó better, nó tốt hơn, không có đến nỗi phải tử vong, nhưng mà vẫn có thể nhiễm cái con vi khuẩn COVID-19. Cái đó sau khi chích ngừa chúng ta vẫn phải cẩn thận. Cái đó là nói về cái chủng đầu tiên đó, chủng mà chúng ta gặp đầu tiên. Và sau này thì cái con vi khuẩn nó bắt đầu nó biến dạng, nó gọi là nó mutate, nó biến dạng. Thì như chúng ta nghe thấy là có những cái chủng ở bên Anh, chủng Brazil, chủng Ấn Độ, ngay cả bây giờ Việt Nam, rồi sau này có thể có nhiều chủng khác nữa. Và mỗi cái chủng này nó lại càng nguy hiểm hơn những cái chủng đầu tiên. Như chúng ta nghe nói là cái chủng hiện tại bây giờ, chủng Ấn Độ đang hoành hành ở Sydney, New South Wales, thì cái khả năng lây nhiễm còn cao hơn nữa. Và theo những cái tài liệu nghiên cứu cho thấy thì những cái vaccine hiện tại bây giờ chúng ta có thể bảo vệ được những cái người bệnh khỏi cái chủng mới này, nhưng mà bảo vệ được bao nhiêu phần trăm thì chúng ta chưa có rõ. Do đó dù có chích ngừa rồi thì chúng ta cũng phải rất là cẩn thận khi mà ra đường đến đám đông. Khi chính phủ đặt ra những cái luật mới, cái restriction mới đó, thì chúng ta nên cẩn thận và theo những cái điều khuyên ngăn của Bộ Y tế và chính phủ.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ với những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Không biết là bác sĩ có muốn chia sẻ điều gì nữa không ạ?
Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ là từ giờ đến cuối năm đó, thì cái thuốc AstraZeneca vẫn là thuốc chích ngừa chủ lực cho những người trên 60 tuổi. Và chính phủ hy vọng là đến tháng 10 thì tất cả những người trên 60 tuổi phải được chích ngừa thuốc AstraZeneca. Còn cái thuốc Pfizer thì dành cho những trường hợp đặc biệt, những người dưới 60 tuổi. Thì hy vọng là chúng ta có thêm nhiều thuốc Pfizer để chích cho đại chúng. Và cái thuốc Pfizer này hồi trước chỉ được giữ trong tủ lạnh vaccine, gọi là tủ lạnh chích ngừa từ giữ nhiệt độ từ 2 đến 8 độ đó, chỉ được 4 ngày thôi. Nhưng mà bây giờ đối với cuộc nghiên cứu mới thì có thể giữ được từ đến 30 ngày, tức là 1 tháng ở trong cái tủ lạnh vaccine mà phòng mạch của bác sĩ gia đình có đó. Thì hy vọng là sau này cái nhóm tuổi dưới 60 sẽ được chích ngừa thuốc Pfizer rộng rãi hơn, ngay cả tại những phòng mạch của bác sĩ gia đình của mình.
Một lần nữa rất là xin cảm ơn bác sĩ Brian Cung rất là nhiều.
Xin cảm ơn Khánh Linh và xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.